Mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng ta học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì bữa nay mình học phẩm hóa thành dụ thứ 7. Cái hóa thành dụ tức là trong cái phẩm này, Đức Phật ngài hóa ra một cái thành để mà dẫn dụ. Quý vị thấy là ở ngày xưa ở bên Trung Hoa hay ở Việt Nam thì tất cả những cái chỗ đều có họ xây thành đắp lũy đó, thì trong thành đó thì có cái thành phố, có cái dân cư ở. Nhưng mà mỗi tỉnh nó đều có một cái thành, bây giờ thì gọi là thành phố, đây là thành phố Hồ Chí Minh hay là thành phố Sài Gòn hay là cái thành phố Hà Nội, thí dụ vậy đó, thì thay là cái thành. Nhưng mà cái thành ngày xưa thì họ có những cái bờ trắng để mà chống giặc có cửa có cổng là đủ kiểu hết. Còn bây giờ thì họ không cần cái đó nữa, không có cần bờ trắng, thì bây giờ thì dùng quả tiễn không mà đâu có cần là phải dùng cái bờ trắng nữa. Đó, ngày xưa người ta xây cái dạng lý trường thành đó để mà ngăn hung nô, ngăn chống giặc đó. Bây giờ cái vạn lý trường thành nó chỉ là cái chỗ để cho người ta du lịch thôi. Còn ngày xưa là nó ảnh hưởng cái chính trị. Nên là đi vào cái thành đó là một cái khu trong đó thành phố dân cư. Thì ở đây thì Đức Phật dụ là cái hóa thành dụ, tức là mỗi chặng đường tu của chúng ta, Đức Phật hóa ra một cái thành để mà dẫn dụ chúng ta đi. Chứ còn nếu mà không có hóa ra cái thành thì mình không thể nào mà tu hành được, không có thể nào đi được. Ví dụ như là cái chỗ mà Niết Bàn hay gọi là cái vô trụ xứ Niết Bàn, thì cái chỗ đó đó là quý vị làm sao mà quý vị tới. Ví dụ như bây giờ là mình tu đến cái chỗ mà nó không còn cái gì hết, đó là vào cái chỗ vô sở trụ, vô sở chứng, thì như vậy đó quý vị có thể tin nổi không? Không tin nổi đúng không? Cho nên đầu tiên á là Đức Phật phải dựng cái pháp là thế gian này rất là khổ, cho nên để rồi chúng ta ráng tu. Khi mà chúng ta tu để rồi hết khổ, hết khổ thì được vui, đúng không? Cho nên mình nói tu để hết khổ được vui, người nào nghe cũng thấy hấp dẫn hết. Tại vì rõ rất là thực tế. Bây giờ là quý vị sống đời sống ở thế gian không có hạnh phúc, quý vị nghĩ là tu hành sẽ được hạnh phúc, quý vị mới tu đúng không? Chứ bây giờ tu đi mai mốt cũng không có hạnh phúc, cũng không có cái bất hạnh, không có hạnh phúc, nghe giống như là nghe không hiểu gì hết. Cho nên là Đức Phật phải hóa ra những cái thành này, nên là bây giờ tu đi sẽ được cái cảnh giới này, an lành hạnh phúc như thế nào, đạt được cái thần thông như sao, rồi chứng được cái quả vị như thế này thế kia. Thì đây là cái dẫn dụ để mà đưa, khi mà mình là bước lên một cái bước rồi thì Đức Phật dẫn thêm một cái bước thứ hai, đó là cái phương tiện của Đức Phật. Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo: thở quá khứ vô lượng vô biên bất khả tư nghì, a tăng kỳ kiếp đã qua. Lúc bấy giờ có Đức Phật hiệu là Thông Chí Thắng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiền thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nước đó tên là Hảo Thành, kiếp tên là Đại Tướng. Các tỳ kheo từ khi Đức Phật đó diệt độ nhẫn đến nay rất lâu xa, thí như địa chủng trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, giả sử có người đem mài làm mực rồi đi khỏi 1.000 cõi nước ở phương Đông, bèn chấm một điểm chừng bằng bụi nhỏ, lại qua 1.000 cõi nước nữa cũng chấm một điểm, cứ như thế lần lượt chấm hết mài mực bằng địa chủng ở trên. Ý các ông nghĩ sao? Các cõi nước đó hoặc thầy toán hoặc đệ tử của thầy toán có thể biết đặng ngần mé số đó chăng? Thưa Đức Thế Tôn, không thể biết. Các tỳ kheo, những cõi nước của người đó đi qua hoặc chấm mực hoặc không chấm mực đều nghiền nát cả ra làm bụi. Một hột bụi là một kiếp, từ Đức Phật đó diệt độ đến nay lại lâu hơn số đó, vô lượng vô biên, trăm nghìn muôn ức a tăng kỳ kiếp. Ta dùng sức tri kiến của Như Lai thêm thở lâu xa đó dường như hiện ngày nay. Tức là Đức Phật kể một cái vị Phật vào cái thời quá khứ vô lượng đó, thì có một Phật là Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Tức là thở quá khứ có vị Phật đó, mà quá khứ đó mà lâu đến cái độ mà giống như là có một cái người á mà mang hết tất cả những cõi nước ở phương Đông, rồi á xây nghiền ra bụi nhỏ, rồi mỗi bụi nhỏ đó rồi đi chấm hết tất cả các cõi nước, lại hết tất cả các cõi nước, rồi tất cả cõi nước đó rồi xây ra thành bụi nhỏ, mỗi hạt bụi đó là một kiếp. Thì quý vị nghĩ là bao nhiêu? Bây giờ quý vị nghĩ một cái cục đá mà xây ra bụi nhỏ thì mình không biết bao nhiêu mà tính rồi. Thì như vậy đó, là ở đây đó, là cái đoạn này là có cái ý như thế nào? Tức là nói là cái Đức Phật hiệu là Đại Thông Chí Thắng. Tức là Đại Thông, thế nào gọi là Đại Thông? Chí Thắng tức là cái trí thù thắng, tức là cái trí đó có thể thắng được hết tất cả các pháp của thế gian. Cái trí này không có còn thua nữa. Thế nào là cái trí mà không còn thua? Ví dụ như bây giờ là mình bị hệ lụy ở nơi phiền não, mình bị hệ lụy ở nơi sáu trần, bị cái danh tướng nó lôi kéo mình, mình bị dính mắc ở trong đó, mình có thắng nổi không à? Mình không có thắng nổi. Kể cả quý vị thấy đó, là mình mang một cái thân này, mình có thắng nổi nó không? Cũng có. Nó luôn luôn là nó xoay chuyển à. Bữa nào nó khỏe thì mình vui theo nó, bữa nào nó bệnh á thì mình buồn theo nó, đúng không? À, cho nên mình có cái gì mình cũng thua nó hết á. Bây giờ quý vị có một cái chiếc áo đi, chiếc áo nó sạch á thì quý vị mặc là cảm thấy nó mình vui, nhưng mà nó lỡ nó rách hay có ai làm nó rách thì mình buồn, mình đau, hay là nó cũ nó hư mình cũng cảm thấy tiếc nuối nó. Thì như vậy đó là mình vẫn thua nó, đúng không hả? Từ một chiếc áo, rồi từ chiếc xe, rồi từ cái nhà, mình có cái gì mình cũng thua nó hết à. Cho nên mình không có thắng được, mình là thua, là đại thua luôn. Nên bây giờ là Đức Phật, mình học Phật Pháp, tự nhiên mình tập thắng mình từ từ, mình thắng mình, quý vị. Nghĩa là làm sao á, là mình phải thắng được cái xác thân này, mình thắng được những cái gì mình đang có, mình đừng để cho nó lôi kéo nữa. Thì như vậy á, là quý vị mới thắng được. Thì chính cái trí này sở dĩ mà thắng được là bởi vì nhờ cái trí là thấu rõ được muôn pháp, hiểu rõ được nguồn tận cùng của các pháp, mình mới thắng được. Chứ còn nếu mà mình không có thấy được thì mình không thể nào thắng được. Ví dụ như là những cái pháp hành mà mình thấy rất là đơn giản, như là mình quán cái thân này nó là cái hư giả, nhưng mà quý vị có khi nào mà mình quán mình thấy nó hư giả không ạ? Không, đúng không ạ? Ít khi lắm. Mà mình lúc nào mình cũng chiều theo nó. Nhưng mà hai cái vấn đề, một á là chúng ta quán, còn hai là chúng ta thấy. Quán tức là mình khởi tâm, mình quán tưởng về cái sắc thân, còn cái thấy là lúc nào mình cũng thấy. Mình thấy mỗi lần mà có chuyện gì hơi phiền não, quý vị nghĩ là cái thân này là nó giả, thì tự nhiên mình thắng được nó. Chứ không thôi là nó xoay chuyển của mình. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm nói là bị gọi là trùng trùng duyên khởi đó, nghĩa là một cái duyên này nó khởi lên mình không thắng được thì duyên khác nó khởi lên, nó tiếp nối, tức là nguyên cả cái dòng họ nó kéo ra, là từ nó rồi sanh ra là con cháu nó sinh chắc nó, mà nó vẫn luôn luôn làm cho mình khổ. Cái tâm của mình á, là nó y như cái pháp thế gian. Quý vị cứ nghĩ đi, quý vị có con rồi quý vị khổ cho con, rồi con của quý vị có cháu rồi quý vị vẫn khổ luôn cháu, rồi con của quý vị mà có chắc thì quý vị cũng khổ luôn chắc, đúng không? Là người mẹ vậy đó, cứ khổ, cứ lo lắng cho con hết, cho cháu rồi cho chắc, lúc nào cũng phải lo lắng, mà con cháu mà có chuyện gì là buồn thương dữ lắm, đúng không? Thì như vậy đó, thì trong cái tâm của mình cũng như thế. Mình sanh ra một cái niệm khởi, rồi cái mình cũng đau khổ vì cái niệm khởi đó, rồi cái niệm khởi đó nó sanh tiếp một cái niệm khởi nữa, rồi mình cứ đau khổ tiếp, nó triền miên như vậy. Tức là theo cái chuỗi dài của thế gian, chuỗi dài của tâm thức, lúc nào chúng ta là cũng là những cái nạn nhân hết. Cho nên bây giờ đó là mình giải thoát là sao? Nghĩa là mình phải là cắt đứt hết tất cả những cái gì mà chúng ta đang bị hệ lụy nó. Mình phải thấy rõ nó, để rồi chúng ta đủ cái sức mạnh để mà mình sống được nó vững chãi. Khi mình sống vững chãi thì tự nhiên mình mới hết phiền não, mình mới hết khổ đau được. Chứ còn không á, là mình là nạn nhân, rồi mình ở trong đó, rồi mình binh vực nó để mà mình chiến đấu. Binh vực như thế này nè, bữa nào quý vị đó là bị phiền não, bị đau khổ, mình tức tối một chuyện gì đó trong lòng, mình không nghĩ đến cái chuyện mình phải giải quyết cái phiền não và tức tối trong lòng đó, nhưng mà mình mang cái phiền não tức tối trong lòng đó để lên người khác, hay là để mà cho nó thỏa mãn một cái tức tối của mình làm khổ người khác, có chuyện đó không ạ? Có, đúng không ạ? Cái vô minh là cái chỗ đó, tức là mình lẽ ra cái đó nó làm cho mình đau khổ, mình phải giải quyết nó, nhưng mà về đâu mình lại binh nó nữa, rồi để cho mình làm khổ người khác. Mà ở thế gian này đâu có phải là tự nhiên mình làm khổ người ta tự nhiên người ta buông tay buông chân để cho mình làm khổ đâu, đúng không? Người ta kiếm cách người ta làm khổ mình lại, rồi hết cái phiền não này rồi đến cái phiền não kia. Cho nên là trong cái bài kinh Pháp Cú mà quý vị thấy mình ai cũng thuộc hết, là quán thù, hận thù mà trả hận thù đó, quan gia mà trả quan gia đó, thì như vậy đó là không bao giờ có được hết. Mà cái không hận mà diệt được hận thù thì đó mới là một cái chân lý của Đức Thế Tôn. Thì bây giờ khi mà quý vị hận thù rồi, quý vị mang cái hận thù đó để quý vị giải quyết, thì cái hận thù đó lên gấp đôi đó hả? Mà cái hận thù lên gấp đôi là quý vị khổ nhiều hay khổ ít à? Khổ nhiều hơn, đúng không? Rồi gấp đôi rồi nó trở thành gấp làm 4, đúng không? Gấp làm 4 rồi trở thành gấp làm 8. Cho nên là quý vị lúc nào cũng khổ vậy đó. Cho nên bây giờ là chỉ có một cái là không hận diệt hận thù, tức là chính lấy cái từ bi đó để mà làm sao hóa giải được cái hận thù trong lòng của mình, mới gọi là không hận diệt hận thù. Ngày xưa đó là mình học Phật Pháp, mình nghĩ đó là cái người kia, mình với người kia có cái thù hận, bây giờ mình phải từ bi, mình thương người ta, rồi như vậy cái hận thù đó mới giải quyết được, đúng không? Đó là cái Phật Pháp thường thức. Nhưng mà đến một cái trí tuệ từ một cái kinh điển Pháp Cú mà đưa về cái hệ Đại Thừa thì nó khác hơn một chút xíu. Tức là ở cái chỗ là mình không phải mang từ bi đến cho người ta, mà mang từ bi đến cho ai ạ? À? Cho mình. Nghĩa là mình phải giải quyết cái hận thù trong lòng của mình, thì như vậy đó hận thù đó mới hết, đúng không? Chứ thường thường mình cứ giải quyết của người ta mà trong lòng mình cũng có, nó còn nguyên à. Cho nên nhiều khi á là mình nói đó, mình cũng thương người đó để cho mình hết giận, nhưng mà có cái điều mỗi lần gặp người đó là vẫn giận à, đúng không ạ? À? Mình nói là bây giờ bữa nay mình hết giận á, nhưng mà bữa sau cái mình gặp là mình thấy ứa gan à, nó ngộ vậy đó, không hết được. Là bởi vì mình cứ nghĩ là mình cứ ráng để mà xóa cái hận thù với người ta, nhưng mà có một điều mình không có thấy được mình. Làm sao chúng ta phải là hóa giải hận thù của chính mình, chứ không hóa giải hận thù của người ta. Mỗi lần mỗi cái tâm niệm của mình có phiền não, mỗi tâm niệm của mình là có tham sân si, mình phải giải quyết những cái tâm niệm đó. Cho nên đó là Đức Phật nói là tụi con phải tự thắp đèn cho mình. thắp đèn ở đâu à? Thắp đèn lòng của mình để mình thấy được mình, đúng không? Chứ không phải là thắp đèn cho người ta, mà đèn mình thì tối thui à. Mà có cái điều nữa đó là nếu mà mình mà không có lửa, mình không có đèn thì làm sao thắp cho người khác được, đúng không? Mình thì tối thui, mình thì không có lửa, mà mình nói mình thắp đèn cho người khác, chuyện này là cái chuyện cũng không đúng nữa, đúng không? Nhưng mà cho nên đó là cái chuyện thắp đèn cho người khác chẳng những không sáng mà người ta càng tối thêm. Cho nên bây giờ là tự mình phải thắp đèn, ngọn đèn trí của mình mà soi tỏ cõi lòng của mình là cái hơn hết. Cho nên quý vị mới nói là trong kinh nói là, quý vị đọc những cái bản kinh A Hàm đó thì quý vị thấy là Đức Phật dạy những cái bài kinh rất là dễ thương, như là người biết sống một mình. Đức Phật nói là có một tỳ kheo là thích sống mình vậy đó, riêng ăn riêng, sống riêng mình. Đức Phật mới nói này tỳ kheo, ta cũng có pháp sống một mình. Là sao? Là vị tỳ kheo đó không nghĩ về quá khứ, không hướng đến tương lai, chỉ sống trong chánh niệm, ăn trú trong hiện tại, vân vân. Đó gọi là tỳ kheo biết sống một mình. Sống một mình tức là làm sao phải giải thoát được những tâm hành của mình, đây mới gọi là sống một mình, đúng không? Còn mà mình sống, mình nói mình sống một mình mà mình chỉ sống riêng rẽ thì như vậy là không phải sống một mình. Làm sao phải giải quyết được trong lòng của mình tất cả những cái phiền não, tất cả những cái buồn phiền, những cái kiến chấp, những cái thành kiến với người khác, thì như vậy đó là chúng ta mới gọi là mình biết sống một mình và tự mình giải thoát. Mà giải thoát như vậy đó thì mình mới thắng được. Đây gọi là cái chí thắng thực tế đó, là không có phải là thắng người khác mà lại là thắng chính mình. Mình thắng được mình, đây mới gọi là cái chí thắng. Còn quý vị nói quý vị thắng người khác là quý vị thua à, không thể nào thắng người khác được. Chỉ khi nào chúng ta thắng được mình là quý vị mới thắng. Thắng người khác là quý vị vẫn là cái người thua. Tại sao như vậy? Khi mà quý vị thắng người khác đó, là người ta có đau khổ không? Người ta đau khổ, rồi mình có đau khổ không? Mình cũng đau khổ, đúng không? Cho nên mình thắng mà lại là thua. Vì vậy đó là trong cái đạo Phật là khi nào thắng được mình thì người đó mới thực thắng, người đó mới gọi là anh hùng. Còn thắng người ngoài là không thể nào gọi là anh hùng. Ví dụ như đó là ông vua Nguyễn Huệ đi, ổng được gọi là anh hùng của dân tộc Việt Nam, đúng không hả? Nhưng mà đối với Trung Quốc đó, có gọi là anh hùng không? Hay là kẻ thù, đúng không hả? Vẫn là kẻ thù, đúng không? Cái ông Trần Hưng Đạo cũng vậy, ổng là anh hùng của dân tộc Việt, nhưng mà đối với Trung Quốc á thì không thể nào nói là anh hùng được. Bởi vì là bao nhiêu trận đánh Nguyên Mông mà sang Việt Nam là bị đánh là tan nát hết, rút lui hết. Nhưng là anh hùng Trần Nhân Tông đi, một vị vua rồi cũng cầm quân đánh trận thắng, gọi là anh hùng. Nhưng mà anh hùng của tộc Việt, nhưng đối với người ta, ta ghét cay ghét đắng à, đúng không ạ? Thù nữa, không? Tự vì thắng người ta mà sao người ta vui được. Mà quý vị thấy đó, là chỉ có một người anh hùng là Thái tử Sĩ Đạt Đa, bỏ hết vương vị vào nơi rừng tu khổ hạnh, giác ngộ giải thoát. Thế rồi quý vị thấy đó, là có ai ghét Đức Phật không ạ? Không có ai ghét hết, không có dân tộc nào ghét hết. Vì vậy đó mà từ phương Đông, từ phương Tây, Phật Pháp lan tỏa hết, chỗ nào cũng kính Phật hết. Người ta cứ nghĩ thí dụ như Phật này là Phật Việt Nam, mình tạc tượng Phật Việt Nam. Rồi ở Thái Lan người ta tạc tượng Phật Thái Lan, nhưng thật ra tạc tượng Phật là Thái tử Tất Đạt Đa, Phật Thích Ca Mâu Ni, một vị Phật ở bên Ấn Độ, chứ không phải Phật ở Việt Nam hay là ở bên Thái Lan hay ở bên Trung Hoa. Nhưng mà mình vẫn tôn kính, tôn kính Phật như là một cái người là rất là nghĩ đến một cái thâm ân sâu dày Đức Phật đã mang cái giáo pháp đến cho nhân loại, vân vân. Mình không, ngài không còn bị hạn cuộc là ở Ấn Độ nữa, thì đây mới gọi là cái anh hùng, đúng không hả? Anh hùng này đó mới gọi là cái anh hùng. Còn mà anh hùng ở thế gian thì là cái anh hùng chỉ tạm một cái dân tộc thôi, chứ chưa phải là anh hùng. Nhưng mà cái sự anh hùng đó đó là nó ở trong cái sanh tử, trong cái phiền não, chứ không phải là cái anh hùng mà thoát ly sanh tử. Giống như bây giờ quý vị thấy người ta ở nhà, người ta hay thờ ông Quan Công đồ đủ thứ, ông độ mạng, nó gọi là ông độ mạng đó, không biết có độ hay không. Nhưng mà thật ra đó là một cái đời sống của quan dân trường đó, là một cái vị tướng trung thôi, là có cái trung có nghĩa thôi. Nhưng mà thật ra dưới cây đao của quan dân trường thì biết bao nhiêu người chết, biết bao nhiêu tướng chết, biết bao nhiêu quân chết. Một cái đời của ổng sống á, ổng chém không biết bao nhiêu đầu rơi, máu chảy có thể là thành sông. Giỏi quá người ta cũng khổ. Thì như vậy đó, là thật ra cái anh hùng trong cái đau thương, trong cái đau khổ thôi. Cái người mà bị chết dưới đau của quan dân trường đó, là thật ra những cái người đó đó, họ có cam lòng không ạ? Không có cam lòng. Không ai cam lòng mà đưa đầu mà để cho người ta cắt hết. Rồi quán thù nó chồng chất lên, cho nên nó là chỉ tạm. Cho nên là chỉ có mình thắng được mình mới là anh hùng. Cho nên mới nói cái người tu hành là một dũng sĩ ra chiến trận, mà thắng ai? Thắng phiền não, thắng tham sân si. Chuyện này khó làm lắm, chứ không phải là cái dễ làm. Hiểu Phật Pháp, biết gì biết đạo, quý vị tu đạo, chuyện này rất là khó vô cùng, chứ không có phải là cái chuyện dễ dàng. Cho nên mới nói là cái đại thông. Đại thông tức là nó xuyên suốt hết tất cả các pháp của thế gian, gọi là cái đại thông. Ví dụ như bây giờ là mình làm cái gì cũng bị ngăn trệ hết, bởi vì những cái phiền não tham sân si của mình. Cái đại thông tức là thông suốt luôn cả ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, thông suốt như thế. Đây gọi là đại thông. Đại thông trí thắng, tức là cái trí đó nó thông suốt cả ba thời mà thắng hết tất cả muôn pháp. Đây gọi là cái pháp vương. Thì như vậy đó, là Đức Phật này đó là từ ở lâu xa, cho nên mới nói á, là cái Phật tánh của chúng sanh đã từ vô lượng kiếp đến nay rồi. Từ lúc mà mình sanh ra là đã có đầy đủ trí tuệ của Phật, trí tuệ của Pháp, trí tuệ của Như Lai rồi. Mà vô lượng kiếp chúng ta đã luân hồi trong sanh tử không biết bao nhiêu chừng mà kể. Đó, cho nên đó là nó dài lâu xa như vậy, trải qua dài như vậy. Cái Phật tánh ban đầu của chúng ta đến ngày nay đã vô lượng kiếp vô biên rồi, nhưng mà mình vẫn là trầm luân, cũng sanh đi tử lại. Cho nên đó là cái ý nói là như vậy. Đức Phật bảo các tỳ kheo, Đức Đại Thông Chí Thắng Phật thọ 540 vạn ức na do tha kiếp. Đức Phật đó khi trước lúc ngồi đạo tràng phá quân ma rồi, sắp đặt đạo tràng vô thượng chánh đẳng chánh giác mà Phật Pháp chẳng hiện ra trước. Như thế một tiểu kiếp cho đến 10 tiểu kiếp ngồi xếp bằng thân và tâm đều không động mà các Phật Pháp còn chẳng hiện ra trước. Thở đó các vị trời đau lợi ở dưới cội cây Bồ Đề đã trước vì Đức Phật đó mà trải tòa sư tử cao một do tuần. Phật ngồi nơi tòa này sẽ đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi Phật ngồi trên tòa đó, các trời phạm thiên vương rưới hoa trời khắp 40 do tuần. Gió thơm lâu lâu thổi đến, thổi dẹp hoa héo rồi rưới hoa mới mãi như thế không ngớt mãn 10 tiểu kiếp. Để cúng dường Đức Phật, nhận đến khi Phật diệt độ thường rưới hoa này, các trời tứ thiên vương vì cúng dường Phật nên thường đánh trống trời. Ngoài ra các vị trời khác trỗi kỹ nhạc trời mãn 10 tiểu kiếp đến khi Phật diệt độ cũng lại như thế. Này các tỳ kheo, Đức Đại Thông Chí Thắng Phật quá 10 tiểu kiếp các Phật Pháp hiện ra trước, thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc Phật chưa xuất gia có 16 con trai, người con cả tên là Trí Tích. Các người con đó đều có các món đồ chơi tốt đẹp lạ, nghe cha chứng đặng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều bỏ đồ báo của mình đi đến chỗ Phật. Các người mẹ khóc lóc theo đưa. Ê, như vậy đó là ở đây là nói là Đức Phật Đại Thông Chí Thắng đó, là khi mà Ngài ngồi đạo tràng đó, mà về cái tuổi thọ đó thì nó vô lượng kiếp. Thì cái tuổi thọ này đó là nói là tới 540 vạn ức na do tha kiếp. Thì như vậy đó là cái tuổi thọ nó vô lượng. Thì cái tuổi thọ này có thể nói là sánh với tuổi thọ của Pháp Thân. Một vị Phật mà sống lâu như thế, chỉ có Phật Pháp Thân mới là có tuổi thọ lâu như vậy. Như chúng ta là cái gì chúng ta cũng có thể mất được, nhưng mà Pháp Thân là không bao giờ mất, đúng không hả? Ví dụ như quý vị có tài sản quý vị mất, có tiền quý vị mất, công danh sự nghiệp công việc người thân của chúng ta có thể mất, nhưng mà Phật tánh của chúng ta không bao giờ mất, đúng không ạ? Nhưng mà cái gì mất là nó thuộc về vô thường, cái gì không mất thì cái đó mới thuộc về cái thường. Nhưng mà chúng ta sống là chúng ta sống với cái thường hay là sống với cái vô thường? Chúng ta sống với cái vô thường, phải không? Cho nên vì vậy mà chúng ta cứ khổ. Bây giờ mình hiểu Phật Pháp thì mình phải sống với cái thường nhất của chúng ta. Giống như trước mắt của mình á, là bao nhiêu cảnh vật nó đi qua mà cái thấy của mình nó vẫn còn nguyên à, đúng không ạ? Nó chưa từng đi qua lúc nào cả mà lúc nào nó vẫn hiện hữu nơi đây. Cái nghe của mình vẫn là cái thường nhất. Nhưng mà bởi vì mình cứ nghĩ là khi mà mình cứ sống với cái thấy hiện hữu nơi đây thì nó buồn tẻ quá. Mình với mình mà nghe cái hiện hữu nơi cái tai của mình lúc nào mình cũng thường nghe thì như vậy nó cũng buồn quá, đâu có gì hấp dẫn đâu, đúng không ạ? Mình nghe phải nghe cái gì nó hay hay, đúng không ạ? À, mình thấy cái gì á nó cũng phải là cho nó thỏa chí mới được. Đó là những cái chỗ là chúng ta rất là non dại, chúng ta chỉ là sống phớt lờ thôi. Chứ thật ra nếu mà quý vị sống mà trọn vẹn với cái thấy, quý vị mới thấy được cái an lạc thực sự, mới thấy được cái hạnh phúc thực sự. Quý vị tai của chúng ta lúc nào cũng thường nghe thì như vậy đó là cái nghe này đó là mới là cái nghe thực sự là an lành nhất. Có cái câu chuyện mà có người cha dẫn người con đi chơi, nhưng mà bởi vì cái công việc làm ở hãng rồi nó quá nhiều việc đi, rồi ổng là một giám đốc cho nên nó là rất nhiều cái công việc, nhưng mà rồi còn cái chuyện gia đình nữa. Cho nên bữa đó thì những cái người giữ con đó là họ không giữ được, cho nên là ổng phải đi về. Còn cái người vợ đó là cũng có công việc nữa, cho nên vì vậy đó là có đứa con à mà cứ xô qua xô lại. Rồi á, người giữ á, thì họ cũng bữa đó họ cũng nghỉ, mà lại cái công việc nhiều quá là bất đắc dĩ á, là ổng phải dẫn con đi chơi, đi ra ngoài cái phạt chơi, là cái đi ra cho nó thay đổi cái không khí đó. Ổng phải đi, mà ổng đi ổng mang theo cái laptop, ổng đi vừa làm việc à. Rồi để con chạy ngoài phạt đó thì ổng ngồi đó ổng cứ làm việc, đứa con thì cứ chạy mới kêu là cái người cha đó là biểu người cha đi, mà cái người con đó là cứ chạy vòng vòng mà người cha thì không thể nào đi theo được, cứ ngồi đó. Rồi hồi đứa con mới đi lạc, cái người cha mới chạy đi tìm, mới thấy đứa con là nằm đó coi những cái con kiến bò thôi. Thì lúc đó cái người con, người cha đó là mới đi đến, nói con làm cha hết hồn. Cái mới nói cha à, cha ngồi cha nhìn đi, những con kiến này đó là nó đang chở hành lý của nó đi tới ổ của nó rất là an lành, mà nó nói ra những cái tiếng á là rất là hay, cha thử nghe đi. Người cha đâu có tin đâu. Rồi cha mới nói làm gì mà con kiến mà nó nói ra được tiếng. Nó cha cứ yên lặng đi, cha sẽ nghe được. Mà nó chăm chú nó nghe những cái đàn kiến nó nói chuyện với nhau. Ổng mới ngồi lắng nghe thực sự, từ tự nhiên á ổng mới nghe được cái tiếng nói của cái con kiến. Đúng không? Rồi nói là cha có nghe tiếng gió không, tiếng gió nói chuyện á cha có nghe không? Thì cái người nói gió làm sao mà nói chuyện được, thì lúc nào ổng cũng lu bu ở trong cái công việc, ở trong cái hãng, cái company của ổng mà. Cho nên bắt đầu ổng mới lắng nghe nó, lần này cha mới nghe được là tiếng gió mà nói chuyện. Quý vị có khi nào mà quý vị thấy những cái lá cây mà nó ngồi nó nói chuyện với nhau không à? những cái bông hoa mà có thể là nó nói chuyện với quý vị không ạ? Có đó quý vị. Quý vị ngồi yên lắng, quý vị nhìn nó, tự nhiên đó quý vị để cái tâm mình á vào cái tâm của những cái chiếc lá, những cái cây, tự nhiên mình thấy giống như nó đang nói chuyện với mình á. Mình nghe một cái tiếng lòng nó rất là sâu lắng. Tiếp đó cái người cha mới cảm nhận được một cái hương vị an lạc thực sự mà từ trước đến giờ mà người cha là không có được. Trong cái cuộc sống á, nhiều khi mình cứ quay cuồng theo cái cuộc sống, cái công việc, mình bị giống như là bị cái cuộc sống nó cứ kéo kéo. Nhưng mà khi mình mệt quá rồi, mình là nằm phải ngủ vùi thôi để cho lấy cái sức lại. Cho nên mình ít khi nào mà có những cái khoảng thời gian trống. Trên lúc nào mà quý vị dành một chút thời gian trống để mà quý vị ngồi, quý vị nghe thực sự, quý vị thấy thực sự tất cả những hiện tượng xung quanh mình rất là màu nhiệm, rất là an lành. Quý vị bữa nào quý vị đi tản bộ một mình, quý vị nhìn từng cái cục đá, rồi quý vị nhìn từng cái cành cây, quý vị thấy rất là an lành. Nhìn bằng một cái tâm an lành, nghe bằng một cái tâm an lành, quý vị mới thấy đúng là tịnh độ là đây, mới là cái chỗ an lành thực sự. Một cái hạnh phúc nó phi thường. Cái tivi tắt rồi ngồi không có thấy. Cho nên đó là quý vị á, là mình thấy là mình cứ sống đó, là mình nên mình biết mình giữ cái gì, và mình nên mình biết mình bỏ cái gì. Nếu mà chúng ta giữ những cái mà không đáng giữ thì chúng ta sẽ phiền não. Còn chúng ta mà biết bỏ những cái gì đáng bỏ thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Hạnh phúc lắm quý vị. Chứ còn không á, là mình bị vướng mắc theo cái pháp trần thì mình sẽ bị khổ đau, mình sẽ bị nó rất là mệt mỏi. Mà những cái pháp trần, từ những cái công việc bên ngoài cho đến những cái công việc mà quý vị làm được tất cả những cái gì ở trên thế gian này, quý vị buông đi. Cho nhiều khi ở ngoài thế gian đã là cái gánh nặng, nhưng mà vào trong đạo rồi, quý vị tạo thêm cái gánh nặng khác để trên vai mình. Gánh nặng khác là gánh nặng như thế này. Ngày xưa đóng cái cửa phải đóng lên mới xác chứ không thôi khói ra ngoài. Ngày xưa là quý vị đó là làm cái việc đạo, chưa biết đi chùa, quý vị chưa có biết làm phước. Khi mà quý vị chưa có biết đi chùa, quý vị chưa có biết làm phước á, là quý vị thấy mình ít bị những cái phiền não. Nhưng mà khi mà quý vị biết đi chùa, biết làm phước, biết làm những cái chuyện tốt, bắt đầu là quý vị thấy là có những cái phiền não. Là tại sao à? Trong kinh Kim Cang Đức Phật nói đó, mình làm mà không có ngã nhân, không có tướng, thì thực tình đó là đây là một cái đúng là cái chân lý. Thì bạn có đọc cái câu chuyện trong cái Nghệ Thuật Sống, cái anh chàng này đó là Trần Trương bị chết xuống địa ngục, mấy 50 tuổi à, mấy 50 tuổi xuống dưới Diêm Vương mới hỏi. Nó là ông mà sống ở trên nhân gian, bây giờ là ông chết xuống rồi, ông có gì thắc mắc không? Trần Trương này ảnh mới nói là con không cam lòng. Nó tại sao không cam lòng? Con sống tốt như vậy mà tại sao lại chết sớm? 50 tuổi mà chết quá sớm. Thì Du Diêm Vương mới hỏi là ở đời ông sống tốt là ông sống tốt như thế nào? Nói con đã từng là cứu sống được một người, và con cũng đã từng là bỏ tiền ra để mà giúp đỡ người khác. Con cũng đã từng giúp đỡ người khác làm lại một căn nhà. Du Diêm Vương nói ta nghe ta biết rồi. Nhưng mà nếu mà ngươi trả được lời ta ba câu hỏi đó thì cha cho ngươi trở về dương gian sống tiếp. Còn nếu mà ngươi trả lời không được á thì thôi phải cam chịu mà chết đi con. Câu hỏi thứ nhất là cách đây 10 năm về trước, có một người tặng cho anh một món quà, anh có biết đó là món quà gì không? Anh quýnh anh không biết, không nhớ. Rồi cách đây 5 năm về trước á, là khi mà anh làm nhà đó, là có người bỏ tiền ra cho anh mượn. Anh còn nhớ số tiền đó bao nhiêu không? Anh cũng không nhớ, cũng không nhớ luôn. Rồi cái lần gần nhất đây đó, là anh bệnh thì có một cái thầy lang đến giúp đỡ anh. Như vậy thầy lang đó tên gì, ở đâu anh còn biết không? Anh cũng quên. Nói thôi bây giờ Diêm Vương hỏi thêm một câu nữa đi, cho bonus một câu nữa đi, để trả lời để được sống lại. Nói không, ta chỉ có ba câu hỏi đó thôi. Thì Diêm Vương mới nói đó, là những gì anh làm ra, bất cứ cái gì anh đều nhớ hết. Còn người ta làm cái gì cho anh thì anh hoàn toàn anh quên hết. Thì mình nói, mới nói là thế gian này cũng như vậy. Mình làm bất cứ cái gì cho người khác, mình thường là mình nhớ. Nhưng mà người ta làm bất cứ cái gì cho mình dễ quên lắm, đúng không ạ? Mình nhớ, mình kể công, đúng không ạ? Còn người ta làm cho mình á, thì tự nhiên mình cảm giác mình bị tự ái. Ví dụ như người ta mà có giúp đỡ mình cái gì á, thì tự nhiên mình cảm giác mình thua hay là mình bị nhục hay gì không biết. Nhưng mà mình ít khi mà mình nhớ lắm. Cho nên á, là tinh thần của đạo Phật á, là mình làm cái gì mà là mình không có được nhớ. Nhưng mà người ta làm cho mình bất cứ cái gì là mình phải nên nhớ, gọi là tri ân đồ đồ báo. Cho nên mình biết ơn và mình mới báo đáp. Cho nên thì như vậy đó, là mình mới không có phiền não và cái phước báo của mình nó mới có. Cho nên đó là quý vị thấy đó, là có nhiều người rất là đau khổ, họ giúp đỡ cho mình rất nhiều, cuối cùng mình đối xử với họ một cách rất là tệ. Cho nên là đó là cái chỗ đó là khiến cho họ đau khổ. Rồi trong bản thân của họ cũng như thế, họ làm bất cứ cái gì họ đều nhớ, mà người ta làm cho họ bất cứ cái gì họ cũng đều quên. Cho nên vì vậy đó là họ luôn luôn là họ đau khổ. Cho nên là có hai cái, là cái mình làm cho người ta, cái đó mình nên bỏ. Còn cái mình nên giữ là cái mình nhớ ơn người khác. Cho nên đó là thí dụ như ơn cha mẹ đi, cha mẹ sanh mình ra rất là cực khổ, nhưng mà mình đền đáp ơn cha mẹ bằng cách nào à? Rất là đơn giản, rất là lạc lẽo. Cho nên vì vậy đó là mình không có biết tri ơn. Nội như thế là mình thấy là mình dở rồi, đúng không ạ? Rồi chưa nói đến là tứ trọng ơn nữa, thì cái đó là kinh khủng vô cùng. Cái người mà biết ơn nghĩa thâm sâu thì tự nhiên là cái người đó là cái người hiền, người đó là người đạo đức. Mà cái người hiền, người đạo đức đó là cái người hạnh phúc hay bất hạnh à? Rất là hạnh phúc. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy đó, là cái mà chúng ta phải thấy được, là cái pháp thường để cho chúng ta sống, là cái pháp đó tức là cái pháp thân. Cái pháp thân đó là chưa từng sanh, chưa từng diệt. Chúng ta phải sống được với cái tâm này. Muốn sống được cái tâm này đó thì quý vị phải buông hết tất cả những cái pháp của thế gian, để rồi chúng ta nghe thực sự, chúng ta thấy thực sự, thì như vậy á, là cái hạnh phúc miên trường sẽ đến với mình. Đó là cái chỗ mà Đức Phật mà trải qua đến vạn ức na do tha kiếp, mà ngồi đạo tràng, trải hết kiếp này đến kiếp kia. Nghĩa là Phật tâm của chúng ta lúc nào cũng hiện hữu, cũng ở tại đạo tràng. Ở đây mới nói là trải qua tới một tiểu kiếp đến 10 tiểu kiếp mà Phật pháp vẫn chưa hiện ra. Chúng ta đó là vẫn có pháp thân, cũng có đạo tràng, nhưng mà Phật pháp hiện ra chưa? Cũng chưa có. Thì chúng ta phải tu hành để cho Phật pháp nó hiển lộ ra khắp tất cả châu thân của mình. Phật pháp hiển lộ ra khắp tất cả các pháp của thế gian. Hiển lộ làm sao mà nó hiển lộ được? Mình đi an lành, nói an lành, chúng ta sống an lành, nghe an lành, thấy an lành, là tất cả cái thấy, nghe, đi, đứng của mình là Phật pháp nó hiển lộ ra. Chứ còn không á, là mình á, là Phật pháp không có hiển lộ ra mà chỉ có phiền não hiển lộ ra, thì như vậy đó là nó không có đúng. Ông nội là vua Chuyển Luân Thánh Vương cùng 100 vị đại thần và trăm nghìn muôn ức nhân dân khác đều quay quanh đi theo đến đạo tràng. Mọi người đều đến gần gũi Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai để cúng dường, cung kính tôn trọng ngợi khen. Đã đến nơi, tất cả đem đầu mặt mình lại chân Phật, đi vòng quanh Đức Phật xong đều chắp tay một lòng chiêm ngưỡng dung nhan Phật rồi nói kệ khen Phật. Thì như vậy đó, là khi mà một ngày thành Phật rồi thì từ ông nội cho đến thần dân rồi cho đến tất cả mọi người đều đi đến quay quanh để mà cúng dường cho Đức Phật hết. Cũng như vậy, khi mà chúng ta giác ngộ rồi thì tất cả những cái phiền não từ những cha vô minh, mẹ ái dục, những cái phiền não tham sân si đều quy tụ trở về đây và thọ cúng dường và thọ lãnh giáo pháp hết. Cho nên đó là tất cả những nghiệp cũ của chúng ta mà khi mà mình đã thành Phật thì tất cả những nghiệp cũ đó quy tụ về một nơi, trở về một nơi đạo tràng để rồi giác ngộ và giải thoát hết. Cho nên đó là cái quan trọng là chúng ta nhận ra được pháp thân thì những cái tâm kia nó sẽ chuyển hóa hết. Còn tâm của mình chưa nhận được pháp thân thì tất cả những cái tâm nghiệp của mình, tất cả những chúng sanh mà phiền não đó là nó chưa có quy tụ về được. Cho nên cái quan trọng là phải nhận ra được Phật tâm của mình để mà quy tụ được hết tất cả những cái bà con dòng họ quyến thuộc đó, của mình lại cùng một cái nơi đạo tràng đó, là để cùng nhau mà giác ngộ. Đó là cái phần đoạn của cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vậy thôi quý vị nghĩ. Phật tử này hỏi cúng dường Phật rồi cung kính rồi khen ngợi. Khen ngợi là tán thán đó, là cúng dường Phật là làm sao. Cúng dường Phật á, là có cái nhiều cách để mà chúng ta cúng dường, đúng không? Hoặc là cúng hoa quả cũng là cúng dường, nhưng mà thật ra đó là cúng hoa quả là cúng dường Phật tượng thôi, chưa phải cúng dường Phật thiệt. Cúng dường Phật thiệt đó là quý vị đó là phải tu hành, phải làm những cái chuyện mà nó hợp với Phật pháp thì đây gọi là cúng dường Phật. Mà thưa quý vị, Phật đó là Phật gì? Phật Thích Ca hay là Phật Di Đà? Đó là Phật pháp thân của chúng ta. Thật ra ông Phật mà chúng ta nên cúng dường là Phật pháp thân, chứ không phải là Phật Thích Ca hay là Phật Di Đà. Mình nói như vậy đó là mình có phải là mình hỗn với Phật Thích Ca, Phật Di Đà không ạ? Không có phải mình không có hỗn, bởi vì á là mình cúng dường cũng không tới. Phật Di Đà cũng không có nhận cái của mình, mà Phật Thích Ca cũng không nhận cái của mình, mà cái người nhận mình là ai à? Phật pháp thân của mình. Cho nên mới gọi là tự tánh Di Đà, tánh mình cũng là A Di Đà, tánh mình cũng là Phật Thích Ca. Cho nên vì vậy đó là mình cúng dường cái người tới được là chính là Phật pháp thân của mình, là đạo nhân vô tâm. Cho nên mình cung kính cúng dường một vị Phật thì để chi? Để cho tâm mình được thanh tịnh. Cho nên mới nói là Phật là chỉ tượng hình ra đó để phụng thờ lòng có chủ trương thôi. Đó là cái chủ trương và cái tinh tấn của mình, mà tinh tấn để mình trở về Phật pháp thân, chứ không phải là Phật Thích Ca hay là Phật Di Đà. Cho nên nó gọi là cung kính cúng dường. Cái chữ cung kính đó là tức là một cái sự tôn trọng, kính trọng. Ví dụ như cái người nào mà mình thương, mình kính, người đó mình nhớ nhiều, đúng không? Lúc nào mình cũng nhớ. Cũng như vậy, ông Phật mà mình thương, mình kính là ông Phật có lúc nào mình cũng nhớ. Nhớ thì sao? Nhớ Phật, thương Phật, kính Phật là trong lòng mình có Phật. Còn ngợi khen tức là mình lúc nào mình cũng tán thán về Phật pháp thân, lúc nào mình cũng tán thán về những cái công đức lành. Thì như vậy đó là quý vị tán thán Phật. Bây giờ thường thường á là quý vị nói chuyện với nhau là quý vị có tán thán Phật không? nói chuyện với nhau là nói cái chuyện là nói về con tôi, cháu tôi, dòng họ, tài sản, tiền bạc, kinh tế, chính trị, vân vân, đúng không? Chúng ta ít khi nào mà tán thán Phật hết á. Ít khi nào quý vị ngồi lại là quý vị sống với cái tâm Phật, quý vị nói ra từ những cái lời Phật Pháp để mà dẫn dụ người ta đến với Phật Pháp ít khi lắm, đúng không ạ? À, mình nói những chuyện trên trời dưới bể thôi, ít khi mà mình tán thán. Cho nên mình nói là thường tán thán, thường kính trọng, thường tôn kính, ngợi khen. Thì như vậy là mình thường ngợi khen, thường tán thán và thường cung kính Phật Pháp thân của mình. Thì như vậy đó là mình sống được với Phật tâm. Thì như vậy là quý vị có một cái nội tại thực sự và không còn một cái gì gọi là cái hướng ngoại hết. Khi nào mà quý vị tự chủ thực sự rồi, tự tâm mình, tự vươn lên bằng cái trí tuệ của mình, thì lúc đó quý vị sẽ không còn sợ hãi. Còn một chút mong cầu là quý vị còn sợ hãi, đúng không ạ? Mình cầu tức là mình sợ, mình muốn được. Và cái thứ hai, vừa muốn được và vừa sợ sợ mất, luôn luôn là hai cái tâm đó. Cho nên vậy khi mà mình muốn tức là mình còn yếu, mình mới muốn, đúng không? Còn mình giàu rồi đó là tự nhiên đó, là mình không còn muốn bất cứ cái gì hết. Cho nên là mà bữa trước tại mạng có nói chuyện về cái ông hiền triết đó. Ông muốn là đi lên đức vua mà ông xin tiền để ông xây một cái trường học cho những cái người dân ở trong cái làng đó. Ông là hiền triết mà lại là cái người nổi tiếng, ai cũng kính trọng. Cho nên trong làng mới bầu ra, mới là sắp xếp cho ông là đại diện cái làng đó đi đến đức vua để mà xin tiền để mà xây cái trường học. Ông đi đến thì lúc đó thì ông vua ông đang lập cái đàn mà cầu nguyện, cầu cho quốc thái dân an, rồi cầu cho kho lẫm tiền bạc, rồi cầu cho ông được cái này được cái kia. Thì người hiền triết này mới đi đến, mới nghe ông vua cầu đó. Thì những cái người cận thần đó là thái giám rồi là đã vô báo cho vua biết là vị hiền triết đã đến là có chuyện muốn cầu thỉnh vua một cái điều gì đó. Ông vua ông nghe rồi, nhưng mà ông đang cầu nguyện mà cho ông kêu là người hiền triết đó là chờ đi. Thì người hiền triết mới thấy cái hiện tượng đó, mới quay lưng đi mà không chờ. Ông vua đó là ông mới bỏ cái việc cầu nguyện ngưng lại. Ông mới nói là năm thở mười thì mới có thể gặp được cái người hiền triết này, cho nên không thể nào bỏ lỡ. Ông mới cho người đi mà kêu vị hiền triết đó trở lại. Thì khi mà trở lại đó thì ông vua mới hỏi đó là trẫm là ngài đã đến đây rồi mà tại sao còn bỏ trẫm mà đi, có điều gì cần thì ngài cứ nói trẫm sẽ giúp đỡ cho ngài. Thì người hiền triết mới nói đó là ban đầu đó là thần định đến đây để mà cầu xin bệ hạ một chút việc, xin bệ hạ một chút tiền để mà xây dựng trường học cho một cái làng. Thế nhưng mà đến đây thì thấy bệ hạ quá nghèo, cho nên thần không có xin nữa, cho nên thần phải ra đi. Ông vua ông mới nói lạ, trẫm đây là vua một nước, kho lẫm đầy cả, trên một đất nước này không có ai giàu hơn trẫm hết, mà tại sao ngài lại nói là trẫm nghèo? Thì vị hiền triết mới nói đó là bởi vì bệ hạ nghèo, cho nên khi mà bệ hạ cầu xin là bệ hạ nghèo. Người nghèo mới đi cầu đi xin, còn cái người giàu thì không cần đi cầu đi xin. Ông vua ông mới giác ngộ. Mà thực tế là như vậy, chúng ta luôn luôn là cầu xin bởi vì chúng ta còn nghèo, đúng không? Mình cứ cầu xin cái này, cầu xin cái kia, nhưng mà đến khi mà quý vị giàu rồi, quý vị không cầu xin nữa. Không còn cầu xin nữa là vì sao? Bởi vì quý vị thấy rằng là trong tâm của mình á, là nó đầy đủ hết rồi, không có thiếu bất cứ cái gì hết. Quý vị có Phật trong lòng của quý vị, quý vị có nghèo không? Không. Quý vị có Pháp trong lòng quý vị có nghèo không? Quý vị có Tăng trong lòng của quý vị, thì làm sao mà mình nghèo được? Mình là cái người giàu thật sự. Ở trên thế gian này không có người nào giàu bằng đệ tử của Phật hết. Bởi vì người đệ tử của Phật là không còn cái sự ham muốn cho nên mới giàu. Còn cái người mà không có biết tu, cái lòng ham muốn của họ càng nhiều thì như vậy họ cũng không có giàu, mà họ là những người rất là nghèo, nghèo cho nên họ rất là đau khổ, đúng không ạ? Quý vị thấy đó là tiền bạc của cải vật chất để cho con người ta hạnh phúc, đúng không? Nhưng mà khi mình có tiền bạc của cải vật chất rồi, mình có hạnh phúc không? Không hạnh phúc. Mà khi nào mình vẫn thấy không hạnh phúc là mình vẫn còn thiếu, đúng không? Cho bây giờ quý vị không có nhiều tiền nhưng mà quý vị hạnh phúc. Mà khi mà quý vị hạnh phúc đó là quý vị là cái người giàu thực sự. Đó là một mục đích của một cái kiếp sống nhân sinh. Ai ra đời lớn lên cũng muốn mình được hạnh phúc, nhưng mà suốt một chặng đường mà mấy ai được hạnh phúc đâu. Chỉ có người đệ tử Phật ít muốn và biết đủ thì những người này mới được hạnh phúc. Thì như vậy đó, khi mình ít muốn, mình biết đủ, mình sống được an lành là mình kính Phật, là mình cúng dường Phật. Rồi mình khen ngợi Phật là mình tán thán cái công đức của Pháp Thân, mình tán thán chư Phật, và mình luôn luôn là ca ngợi những cái hạnh lành của Phật và những cái hạnh lành của Phật Pháp Thân. À, thì như vậy là quý vị khen ngợi đó là cúng dường, cung kính, tôn trọng và ngợi khen. À, là như vậy đó, là cái Phật Pháp Thân của mình nó tròn đủ. À, Phật tử này nói hỏi là mình niệm Phật rồi hồi hướng để cho mình được sanh về cực lạc rồi mình tu tiếp, đúng không ạ?
Dạ.
Thì cái thật đúng thì cũng rất là chính xác chứ không có gì sai cả, nhưng mà mình hiểu thế nào gọi là hồi hướng, đó là cái vấn đề, cái mục đích, chứ không có phải là mình nghe cái câu đó rồi mình cứ hồi hướng là mình nghĩ à mình hồi hướng cái phước này á là sẽ sanh được này, sanh được cái kia, rồi sanh được chỗ này, sanh được chỗ kia là mình sẽ được như vậy. Cái ý nghĩa hồi hướng là như vậy, hồi là trở về, hướng là hướng tới, đúng không? Tức là trở về mình để mà hướng tới. Đây là một cái chặng đường dài, chứ không có phải là trong một cái sát na niệm. Mình phải trở về mình thì tự nhiên mình sẽ hướng tới. Đó là hai cái giai đoạn nó khác nhau. Hồi là phản quan tự kỷ, hướng là cái chỗ mình sẽ thành tựu được cái kết quả, đúng không? Từ việc khi mà quý vị đó là niệm danh hiệu của Phật, quý vị trở về cái tự tánh của mình, trở về trong cái nhất niệm nơi đây, thì là quý vị đã sanh về thế giới cực lạc, đúng không? Nhưng mà khi mà quý vị một cái niệm an lành, niệm Phật đó, sanh về thế giới cực lạc đó, nhưng mà quý vị chưa có viên mãn, đúng không? Quý vị chưa có viên mãn, bởi vì sao? Bởi vì mình chỉ trở về nhưng mà vẫn còn năng và còn sợ, đúng không? Vẫn còn có cái phiền não vi tế, vẫn còn có cái chỗ mà nó hư dối, nó trở đi, nó trở lại. Cho nên chúng ta lại tiếp tục tu, đúng không? Đó là khi mà quý vị niệm Phật, tâm của mình á, đây là gọi là tâm Phật. Bởi vì mình là chỉ có một niệm thôi à. Mình niệm Phật thì không có niệm chúng sanh, không niệm chúng sanh, không niệm những cái tâm mà nó sai quấy. Thì cái lúc niệm đó đó, là trong cái niệm đó là đã có chư Phật và đã có cảnh giới Phật ở đó rồi. Niệm bằng cái tâm thanh tịnh đó, nó có kết quả, nó là như vậy. Nhưng mà mình phải tiếp tục niệm là mình phải tu tiếp, phải không ạ? Là khi mình niệm Phật thì đã đến cực lạc. Và mình tu tiếp là mình phải gia công niệm, niệm như thế đến khi nào mình mới thành Phật mới thôi. Thì đó là cái ý nghĩa hồi hướng, đúng không ạ? Chứ còn không có là quý vị nghĩ là ồ, mình niệm là cứ mình ráng dồn, mình niệm nhiều nhiều 10 chuỗi, 20 chuỗi mình để đi sang về bên kia. Nó xa quá. Xa bên kia nó xa lắm. Tức là 18 vạn ức cõi nước mới tới, chứ không phải là dễ. Nhưng mà niệm tức là đã tới rồi. Tức là 18 tức là đó là 18 vạn ức phiền não của chúng sanh, hay là có chỗ nói là 10, tức là nói về cái 10 cái nghiệp ác của mình là mới đến được cái thế giới cực lạc. Thì đủ kiểu, đủ chỗ ví dụ thôi. Nhưng mà có chỗ mình muốn nói đó là cái đó thì nó xa lắm, là mình không tới được. Nhưng mà cái mình tới từng trong tâm niệm của mình, từng trong sát na của mình, một cái câu niệm Phật mà có năng lực lớn như thế. Thì như vậy đó là quý vị tu hành như vậy nó mới có cái kết quả. Chứ còn không á là gia công tu tịnh độ, gia công niệm Phật mà niệm hoài thì nó không có thấy có kết quả. Tại vì mình niệm mà mình cứ hướng tới không à, mình không có hồi mà mình chỉ có hướng không à. Quý vị hay bỏ qua cái chữ hồi lắm, quý vị cứ hướng là cứ niệm Phật cứ mong về cực lạc, cái chưa gì đã hướng tới rồi. Hồi trước hãy trở về mình, trở về cái thế giới cực lạc trong lòng của mình trước, trở về cái tâm an lành của mình, lúc đó quý vị hướng đâu là tới đó mà. Quý vị có tài sản rồi quý vị đi đâu chơi cũng được, chứ quý vị chưa có tài sản tiền bạc của cải mình đi chơi là mình mang nợ đúng không ạ? Không được. Cho nên là phải có vốn liếng, tức là phải hồi trước, phải cho tâm mình nó an lành. Thì như vậy thì ngay cái hồi đó tức là có cái hướng rồi đó, là cái chỗ như vậy mình mới thấy được cái cực lạc. Chứ còn không thôi á, tu càng tu mà không thấy cực lạc mà thấy bị cực khổ, cái phiền não đau khổ nhiều hơn. Nguyện đem công đức này hướng về cả thành Phật.